việc tiền theo giá nó không có một cái công thức nào hết.
Ừ.
Nếu mà mình áp dụng cho những cái người mà không có một cái chánh định,
ừ,
mà người ta chỉ có ở trạng thái người hiền, ừ, người lành thôi, người hiền lành. Mà người hiền lành thì không chắc ăn chắc ăn gì lắm, tại vì họ không có bao giờ có một cái sự thanh tịnh trong đầu, tức là cái đầu óc họ không bao giờ đi phép ấy, họ lúc nào không phải lăng xăng làm việc. Nhưng mà làm việc những công việc đúng nó đỡ hơn là lăng xăng làm việc những công việc chả ra gì, chả đúng. Khi mà nó làm việc đúng thì là nó về nó thanh thản, nó ngủ, nó cái liên đương tâm nó yên. Thì do nó huân tập như vậy mà, thì Đại La Lạt Ma nói rằng là người mà như vậy á là đang hướng về Đức Bàn, chưa là cái gì hết, nó còn dưới đó xa lắm, nhưng mà nó đang hướng về hướng đó nó đi. Người mà nó đi về hướng lương tâm nè, hướng về suy nghĩ nè, giúp đời giúp người với ba với bản, tại vì mình không có biết được làm cái gì, thì mình thấy người ta không qua đường được, tự nhiên mình thắng xe lại, hay là mình sau đó mình dẫn người ta qua đường, chỉ có vậy thôi, chứ đâu có cần phải giao to búa lớn gì đâu, làm việc đó thôi, thì cái chút xíu đó thôi, chứ không phải là nhận một làm một cái người ta đi về niết bàn liền, không, mình đâu có làm, mình đâu có tính cái chuyện đó. Nhưng mà cái hành động đó đó không có ai mà dám chê rằng là mày không biết cất gì hết mà mày giúp người ta. Không. Người ta làm, mà người ta yên ổn là được à. Thì cái giai đoạn đầu nó khởi sự ở thiện pháp, nó tới đó thôi. Đó. Thành ra là cái người mà thành thuần thiền rồi đó. Thuận lành, thuận thiền, thuần thiện. Tức là sống một thời gian lâu rồi cái người ta nghĩ ác cũng khó lắm, người ta nghĩ ác được chứ mấy không, nhưng mà người ta kêu ơi cái đó không làm, tự nhiên nó đào thải. Thì cái người từ đó là cái người mà trong cái dân gian mình thấy cái bà này bà hiền lành, cái ông này ông hiền lành, ông không làm ác, cái đặc biệt là ông không làm ác đó. Thành thử ra là cái chuyện gì xảy ra khi mà không làm ác á, thì là những cái tinh thần tốt nó nhảy xuống. Thì cái linh hồn tốt á, nó cũng có cái nghiệp quả của nó cũng nhận lầm, thành ra nó tự động nó nhảy xuống. Thành ra là những cái người mà hiền lành lành đó thì đẻ ra đứa con có một cái tâm hồn, nó suy nghĩ biết cái đúng ta, nó suy nghĩ. Chứ còn cái những cái thằng mà ác á thì nó không cần biết, nó xuống nó sẽ đổ lỗi cho ba má nó, đó là ác nó xuống nó kêu chứ tôi có muốn sinh đâu ra đâu mà ông bà sinh tôi ra, mình chơi vậy đó. Thật ra là mấy người đó là mấy người ác, mấy người ác nó xuống. Thật ra mấy người ác á thì là nó sẽ có tiếng nói của nó sẽ giành giật để mà nó có tiếng nói của nó. Còn những cái người hiền á thì họ thôi, họ hiền mà, họ đâu có gây giành giật ai lấn thì họ lui, thấy không, họ né chỗ yên thôi, họ đi kiếm chỗ yên chứ họ không kiếm chỗ mà coi như là quánh lộn. Chẳng hạn như người ta nói rằng tôi sống ở một thành phố cũng vui, cái đông nó vui, nhưng mà nếu một người thường người ta kêu chứ học cái này ồn quá, họ sẽ kiếm cái cách họ lui ra. Thì con thấy rằng là những cái người hiện giờ đó mà lui ra là họ lên trên núi, họ ở những cái villa biệt thự rất là đắt tiền. Chứ hồi xưa những cái người mà chỉ cần hiền thôi, họ đâu có tốt, họ lui vô rừng họ ở thôi, họ ở đó, họ cái phần rất là free. Bây giờ mà đi lên trên núi mà ở là cả một vấn đề, cả một vấn đề, thấy không? Thành ra là những người dài giỏi giàu thì là họ đi trên núi, họ ở tại sao thì nó yên. Và lại họ cũng chẳng hiểu về cái đó. Có nhiều người họ lên vì có cái tiếng. Chẳng hạn như là ở Utah thì là có người mà ở bên khu East, mày hỏi mà ở đâu? Thì ở khu East, trời, mày ngon ha, nhà giàu. Mà ở đâu? West Valley. West Valley nhà đó là nhà chuồng ngựa. Đi vô vùng đó, vùng chuồng ngựa mày làm gì? Người ta không cần tới đó coi coi nó như thế nào. Hồi xưa ở đây là đúng là chuồng ngựa. Hồi qua qua đây là toàn là cỏ tranh thôi. Nhưng ngoài bây giờ thì nó trụ hút rồi. Không ai dám nói chỗ này là chuồng ngựa nữa. À, thì mình không nói vậy. Nhưng mà mình nói rằng là cái người ta ở đó để là một cái tiếng. Thì cái loại tiếng thì là họ không ăn thua. Nhưng mà cái loại mà họ kiếm chứ. Ồn quá nè. Lên trên đây kiếm yêu. Tại vì cả ngày nó ngồi nó làm việc quần quật để nó lấy tiền. Giật tiền của người ta. Ăn cắp của tiền của người ta. Rồi nó mới chạy lên trên đó nó ở. Thì để ra nữa nó cũng yên. Thì cái loại đó là loại đó thú dữ. Chẳng hạn như là những cái ông mà tỷ phú của nước Mỹ chẳng hạn, ông mua đảo chứ không đâu có mua nhà chi. Ông chỉ đảo ông ở để làm gì? Để yên. Không có ngờ rằng á là cái nhà của ông Apple đó giàu tiền dễ sợ luôn. Nhà phòng trống không, nhà rất là bự. Đừng có tưởng bở là trên cái bàn mà có 5-6 cái dụng cụ của mình đâu. Không có đâu. Nhà phòng trống không à. Phòng trống trơn vậy. Yeah. Nhà giàu sụ mà tự nhiên không có gì hết. Là tại vì gì? Tại vì rằng là ảnh ồn quá mức rồi. Ảnh suy nghĩ ảnh ồn quá mức rồi. Ảnh quá vật lộn với tất cả những cái hiện tượng. Ảnh nhiều quá rồi. Ảnh ồn quá rồi. Thành ra ảnh phải có một cái khung cảnh đem ở đến cân bằng lại, thấy không? Mà cái ông Apple đó là ông là ảnh hưởng với Phật giáo, thành ra là ông đi chân không, chứ không phải đi bằng giày. Ông làm con đường để ông đi suy nghĩ, ông đi suy nghĩ trên con đường đó đường đá nghe, mà ông đi chân không. Ông đi chân không, ông đi lột bạch ông suy nghĩ, ông suy nghĩ ông đi chân không, lạ. Đó, thành ra là mình mới thấy rằng đó là những người mà giỏi ấy, là họ lui về cái thanh tịnh từ từ. Thì những cái người thanh tịnh từ từ ấy, thì mới có thể mà có những cái người bạn giỏi được. Thành thử ra là người ta không có chỗ số bộ, người ta ở chỗ yên. Hoặc là chỗ số bộ, nhưng mà cái khu đó nó yên. Cái khu đó nó yên. Thì thường người muốn mua nhà người ta cũng đều hỏi, ê, anh ơi, đây có đảng vô đồ gì không? Mày tôi ớn lắm ông ơi. Không, yên lắm. Cái này coi như là anh ngủ, anh quên tắm cửa, nó cũng không biết nữa mà, nó không để ý tới nữa. Không có bắt đầu, không bắt đầu. Ôi trời, sướng quá. Là người ta ở, người ta sẽ tới, người ta ở. Bất cứ da đen, da vàng gì người ta cũng hỏi cái câu, ê sao vậy? Còn nếu mà người ta không có đủ sức để hỏi thì thôi, đành mặt. Không có chê được, nhưng mà đành mặt. Đó. Thành ra là cái khi mà người mẹ mà nó yên á, là đứa con nó yên mạnh lắm. Trong khi nó ở trong cái khu vực mà trộm sớm nó không ăn cắp. Nhưng mà nếu mà ông già yên á, thì người mẹ phải thương ông già lắm mới nghe được. Tại vì mẹ thì lúc nào cũng nghĩ rằng là phải làm cho ăn, làm phải uống chứ, nhưng mà nó phải thương lắm nè. Nó đi ra ngoài đường nó làm á thì nó vẫn nhớ tới chồng đó. Tuy rằng nó không nói ra. Nó không nói là em đi ra ngoài đường nhớ tới anh hay là gì. Vớ vẩn 50-60 tuổi rồi. Không ai nói câu đó. Nhưng mà hễ mà người chồng mà bị cái gì á là người vợ mất ăn mất ngủ được. Là tại vì họ suy nghĩ về người chồng. Họ suy nghĩ về người chồng. Và có những cái động tác rất là nhỏ. Mình chỉ cần mình ngồi mình coi. Và mình coi những cái động tác nhỏ. Thì khi động tác nó nhỏ nó thực hiện được rồi. Thì tự nhiên mình biết được là người bạn của mình, họ thương mình dễ sợ. Đó là cái những cái người ta không có ngờ được, những cái không có ngờ được. Mà nếu mà người chồng là vô tình không để ý tới những cái chi tiết nhỏ đó, thì là người vợ không có được khuyến khích. Mà người vợ không được khuyến khích thì người vợ nói ôi làm cho ổng nhiều quá, mà bây giờ không làm nữa. Người ta không bị khuyến khích thì người ta không làm. Cái đó nguyên tắc là vậy đó, thành ra là ở với nhau phải dòm nhau. Rồi nếu mà không dòm nhau thì nó được một đoạn này, được một đoạn, còn sau đó là ác mộng. Ở với nhau hoài như vậy, bắt buộc phải ở với nhau mà lại là không được cái gì như ý hết. Người này làm thì người kia chay đó. Con sẽ đi gặp những người rất là giàu, con hỏi người vợ anh sao rồi, chồng của chị sao? Ôi sẽ làm việc chay chay, hình như là họ không để ý nha, họ làm cái gì á. Thành ra là khi mà nó có một cái gia đình nó ra dạng, tức là có con có cái rồi, thì thấy tự nhiên là mỗi người là một hoang đạo, mỗi người là hoang đạo. Cái tính tình đó nó ngay lúc mà nó đẻ ra là người ta đã xem không cần những chi tiết ghê. Thành thử rồi khi mà nó không có một cái chi tiết gì với nhau thì đứa con của nó tự động lớn lên là nó không cần để ý tới nó. Hay vậy. Có những cái người mà nó để ý tới ba má nó, có những người đó không để ý tới. Mình học hành, mình học, mình tu, thành ra mình đứng ở ngoài cái số đó, tại vì ba má mình không để ý tới thì cũng kỳ đó, mình không chấp nhận vậy. Chứ còn có những người ấy, hả, để con ra, con nó nói chứ bà sinh tôi ra với ý đồ gì, bà không biết rằng nó khổ, bà sinh tôi ra ý đồ gì. Nó trách ngược lại, nó nói chuyện với nhau nó kêu chứ thiệt ra là ông có ý đồ ông sanh ra làm người không? Không, tụi nó kêu mình đó chứ, tụi nó sanh ra đó chứ, tụi nó sanh mình ra chứ. Mà cái đó mà đọc đó. Thành ra là cái xã hội nó rối ngay từ lúc đầu, để ra trong trung tâm cơn bão thì con không thể nào mà con giữ nó lại được. Con lọt vào một cái trung tâm cơn bão rồi đừng hòng, con phải thật là giỏi, con chân nhận định lại, con nó không, con mới thoát ra được. Mà thoát ra hả, nó bào con ra còn giống như đùm trứng gà bóc vậy, nó cọ xác con cũng không luôn.
Người mẹ rất là quan trọng.
Tại vì người mẹ giữ đứa con, xong rồi mà người mẹ phải có được ông già khuyến khích, phải hiểu có một cái người chịu đựng với mình, đồng thời là phải để ý tới họ. Thì trong cái điều kiện như vậy thì nó mới có người này có người kia, nó vẫn ảnh hưởng. Từ tối nó ngủ thì nó vẫn suy nghĩ về chồng đó. Thế còn có những người kêu sương cù mụn mắt, ôi ghê không? Chơi vậy đó chứ. Đâm ra là tự nhiên dã man quá. Thì nó được trong cái thiền trai giáo đó, nó nằm ở cái căn bản. Thì nó khi mình để đứa con ra thì mình phải hiểu rằng là thiện pháp nó mới lôi được đứa con thông minh. Còn những cái thằng ác pháp thì nó là ác pháp. Nó là tầm bậy à. Tự nhiên nó ra nó là tầm bậy. Cho dù đó là anh có tin bất cứ tôn giáo nào, anh có tin cái gì đi nữa cũng không sao. Tại vì cái động tác mà để ý nhau, cái động tác mà chi tiết với nhau. Trang điểm á, đâu phải quét là đi ra được mà nó ra đâu. Bắt buộc phải dùng những cái cọ nhỏ để điểm, chấm phá nó. Rồi nó phải làm chừng mực nào đó thì tự nhiên nó đẹp. Cắt một cái là nó xấu quắc luôn, nó kỳ lắm. Chứ không phải là chuyện đó thứ mà bôi lên mặt mà được đâu. Nó kỳ lắm, nó phải đúng một cái chừng mực nào đó tự nhiên nó đẹp. Rồi chừng mực nào đó nó xấu. Thành ra là cái bản nhạc giao hưởng do hai vợ chồng mà chơi với nhau, nó phải là một bản nhạc hay. Hay thì còn hai thằng mà thằng này nó đánh thằng này thằng kia nó ngược ngạo đi, không có đúng, nó không vô. Thành ra là nó chán khi mà nó sống ở giai đoạn trẻ, tại vì nó khỏe, thành ra là nó thấy được ổng cũng làm ra tiền nữa chứ ha. Làm ra thấy bình thường, làm cũng giỏi ha, không làm thường thường đó. Coi chừng mấy cái chữ đó không có ổng làm sao có mình á thì mới có được chứ. Còn mà làm 50.000 đồng thì mình cũng làm 45.000 đồng thì mình thua 5.000 đồng chứ mấy. Nhưng mà so với con hàng xóm coi, con hàng xóm đó hai vợ chồng nó mới có 10.000, mình hơn xa, hơn xa hơi đâu mất mới nhau. Rồi tự nhiên đâm ra là thằng này chê thằng kia, mà nó ngấm ngầm thôi, mà không nói ra. Nhưng mà nó chê thì nó chút xíu đó thôi, nó rỉ từ từ. Thành ra là con người của mình sợ, nó già rồi, tới khi nó già nó bực lên, tới khi già nó bập ly dị, làm gì bập ly dị, buồn nó quái đản không, già rồi mới ly dị kiểu đó, cũng có những cái kiểu vậy. Thành ra là mình biết là nó cuộc sống nó bị rỉ hữu lậu, tức là bị xì hơi rồi. Mà xì hơi là chết, xì hơi là chết. Thành ra là mình phải kiểm soát nó. Người lành đó thì phải cân đong đo đếm coi có nó thiện ác không. Nhưng mà mình nghĩ này làm được thôi, không mà không thật làm được. Gia đình mình nói được ấy, thì mình nói được, còn không được thì thôi, mang tiếng cụ lập chịu. Cái đó là đại lực sĩ cụ lần quá, nói gì nó ngồi nó nghĩ ác pháp mà sao làm được. Thành ra là cái gia đình nó trầm, nó không thể nào nó phát triển được, không thấy nó phát triển được trong cái gia đình tư tưởng như vậy. Còn như tư tưởng Atula là phải chiến đấu, tấn công, hòa hợp, tranh giật, tranh giành thì bề nổi của cái gia đình nó có đèn, nó chớp, nó tắt. Chớp, nó tắt cũng nhìn cũng được lắm. Nhưng mà phía bên trong á là nó không có. Vì đó là cái mà phải suy nghĩ trước khi mà dùng tiền thai giáo là vậy. Thì thai giáo là cái nỗ lực của mình nó đủ không? Tức là mình tấn công để chiếm một cái lĩnh mục tiêu, cái đó lúc nào cũng dễ, khó vô cùng luôn. Đánh được chứ mà không tăng công vô một cái thành trì của người ta, chu vô để mình bắt người ta làm cho nô lệ cho mình theo ý của mình, cái đó rất là khó. Tại vì bản thân người ta cũng bảo vệ ác, nó cũng bảo vệ cho ác, mà mình thiện mình chu vô nó quánh nhau dữ lắm, nó xúi mình, nó phá mình bằng cách xúi chi vậy, chi vậy, thấy không? So sánh người ta đâu có gì đâu, khi không mày làm nó khổ một thân à, im mẹ đi, thấy không? Mày sống giống như người ta đi, ai cần để thiện quá vậy, thiện mà ngu. Thành ra đó có những cái sự tràn phá như vậy thì càng ngày nó càng bào mòn mình. Mình chui vô một cái lĩnh vực mà nó xào xáo như vậy là nó bào mòn mình. Thì mình phải hiểu cái sức của mình. Và lúc nào mình không chơi, lúc nào mình nghĩ ra làm, mình đừng quá mình nghĩ ra làm. Thì cân bằng được mấy cái thứ đó, người ta gọi là phước báo lớn. Còn không cân bằng được thì mình hiểu khổ quá, mình không lớn rồi, mình phải cẩn thận. Người ta đi tà, người ta đi vừa ăn cà rem thì mình phải đi thẳng lưng, bước đều bước, phải dồn trái dồn phải, bước đi uy nghiêm, bắt buộc uy nghiêm. Còn người ta lại phải rồi đi vẫn tới, thì cái đó cái chuyện phước báo của người ta rồi. Còn mình là phải thẳng lưng đi đâu đó đi, còn cặp một cái mình bị người ta bị. Thành ra được cái tiền thầy giáo rất là quan trọng ở cái chỗ là mình chiếm thành, có phương pháp chiếm thành. Nếu mình có phương pháp chiếm thành rồi, mình phải hiểu rằng phương pháp giữ thành, giữ cái mục tiêu đó càng khó hơn, càng khó, khó lắm. Tại vì và ngồi coi cái hiện tượng mà những cái người mà tới thắp nhang gia đình mãi sau này mà người ta chấp nhận là có những cái điều của người không biết, thành ra người ta lén lút mà tới người ta thắp nhang. Lúc đầu á, khi mà vô sản mà tràn ngập ở miền Nam thì hầu hết người ta không thắp nhang, nhưng mà nhà ba lúc mà Tết người ta cũng có tới người ta thắp nhang. Người ta nói với nhau rằng là cảm ơn ông bà. Rồi mình đi mình thấy mình ghiền cảm ơn ông bà. Người ta chỉ nói chứ ông bà chết tội. Còn mình thì mình không nói được người ta là đi đâu thì nó vô lý rồi. Mình cứ vậy, thành ra mình cứ thôi thì cảm ơn bác, cảm ơn chủ. Sau đó hả, cây nhang nó nhiều hơn, thành ra rồi con biết rằng là có những đầu năm á, ở gia đình của mình ba người ta đốt thắp nhang rất là đông, người ta tới người ta thắp nhang rất là đông. Đúng là tức là ông chết rồi, cái thời đó là cái thời là mắc nợ là tới 60 mấy cây vàng, mà ông chết rồi mà tới giờ này vẫn còn người tới thắp nhang. Đúng là bây giờ thế rồi, giờ thì con cháu nó ở rồi, triết lý nó khác rồi, thành ra người ta không tới nữa. Thế nhưng mà những người càng sớm đó là vẫn cứ nhắc nhau, mà không biết có truyền lại cho đứa nhỏ, nhưng mà chắc cũng không chờ không truyền nữa hết rồi. Thành ra là cái vấn đề là tức là người ta có những cái người chẳng hạn như anh nào đó không biết ở trong hoa sen trên đá, mình anh ngồi anh nghe mình tán giáp mà rồi anh nói chứ trời đất coi có phải là thằng Ti không đó. Rồi mình nói dạ có em đây, em làm Ti. Trời đất coi, tao có tưởng là là thằng nào. Nhưng mà bây giờ tao nhận mày làm thầy thì tao phải kêu mày là bằng cái gì? Tại vì anh tao là cái thằng già. À, em kêu thầy, anh kêu em bằng cái gì cũng được, em đâu có thành vấn đề cái chuyện đó, mà vấn đề là cái chuyện này là cái của anh, em làm được cái gì hay không. Ông nghe em ưa quá, ông nói chứ không được, tao phải kêu bằng thầy. Tại vì rằng là ba mày á, má mày làm cho một giây luôn hả? Trời đất coi là té ra ông đó, ông đi ông rảnh á, ông đi ông điều tra lại, điều tra trong cái xóm, điều tra coi cái gia đình của ba hồi xưa như thế nào, mày như thế nào. Tôi điều tra xong rồi viết một cái email qua, nói rằng trời không có thể nào tưởng tượng được cái gia đình nó như vậy, quý lắm lắm à. Trời mình nghe cũng ghê thiệt. Một người sưu tầm lý lịch nhỏ. May quá mình vẫn giữ cái mức độ của ông già, nó không sao, thấy cũng đỡ. Thành ra là cái cũng thấy rằng là có những cái, ba nghĩ rằng là có những cái quan sát viên trong những cái động tác của mình, có những lúc mình tưởng rằng mình có một mình, mà không, có những quan sát viên họ vẫn ghi nhận những cái biến cố của mình. Thành ra mình nói rằng không mắc đi đâu hết. Đừng có nói rằng là nó sẽ phải hiện ra một cái hiện vật hay hiện kim gì đó để mình chứng tỏ rằng là mình là ABC gì đó. Không cần. Thì khi mà con chơi tới mức độ mà nó đúng rồi thì là người ta nói là không cho, không ai cho mày chết đói. Không có lo cái chuyện đó, không ai cho mày chết đói. Thì không biết được đó là nó đúng cho ba, nhưng mà không biết nó đúng cho con hay không, hay là cho những người khác hay không. Nhưng mà hồi xưa giờ là má nói, má của ba nói, người ta ăn thì còn, mà mày ăn là hết. Mày mà ăn rồi á là hết, người ta mà ăn á thì mày còn. Không hiểu cái lúc đó, không hiểu bà già không có biết viết, bà già mù chữ. Thành ra là cái vấn đề mà mình suy nghĩ trong cái tiền thầy giáo đó, là nó nằm ở tính tình. Những cái người mà nghe tiền thầy giáo ba vô làm thì họ rơi vào những cái, sau này ba thấy rằng là tại vì cái tiếng của Hoa Sen Trên Đá nó mạnh quá, nó chấn động hết, mình không thấy nhưng mà nó chấn động hết, nó làm việc những cái việc mà coi như là người ta không ngờ luôn, người ta không ngờ những cái cục sáng cục đỏ đó. Khi mà nó bay đi, nó phát triển ra để nó làm cái này, làm cái nọ, thì đều phát nguồn từ cái Hoa Sen Trên Đá. Thành ra cái lực của Hoa Sen Trên Đá nó mạnh. Thành ra là khi mà người ta tác ý rằng là về truyền thầy giáo á, thì nó sanh ra một cái hiện tượng nữa lạ. Là ai cũng muốn vô Hoa Sen Trên Đá hết. Cái hệ thống mấy thằng giỏi, nó là nhắm vào những cái Hoa Sen Trên Đá. Vì ở chỗ đó nó làm có căn bản, thành thử ra là người ta vô. Và những cái thành viên mà sau này ba để ý rằng là người ta chỉ có thể hiện nhau một cái đoạn ngắn thôi, ba gọi là cái cửa sổ tâm linh thôi, thế nó không có dài được. Tại vì người đó không có chuyên nghiệp, thành ra là người ta vô ở một cái dạng cửa sổ tâm linh, rồi đặt vô thì nó tự nhiên người ta thương trọng họ 100%. Thì đứa con khi nó chui vô, đứa con giỏi nó chui vô, con vợ cũng là 100%, chồng cũng 100%. Lúc đó nó tự nhiên nó vô cụp một cái là nó lôi kia về, thành ra đã những cái thằng rất là giỏi. Nhưng mà nếu một vì lý do gì đó người ta không có đầu tư nữa thì đứa đó nó vẫn giỏi chứ không phải không. nhưng mà nó hơi bị lệch đi một chút. Chẳng hạn như tiếng đâu thì mà bà lên trên tới một mức độ nào đó, bà nói nó tới một mức độ bà không nói được nó nữa, thôi kệ nó, không sao. Thì khi kệ nó không sao á thì nó dao động, nó dao động tán bên này, nó tán bên kia, nó có những ý nghĩa lạ lùng của nó. Thì mỗi lần nó tán thì là ba điều báo động: ê coi chừng, tán ê coi chừng, trước đó là ê coi chừng, kế đó là ê coi chừng. Mình lúc nào nó cũng để ý đó, nó tuy rằng nó không phản ứng, không phản ứng, nhưng mà lúc nào nó cũng để ý đó. Mà nó nói ê ông nghe tôi kỹ nè, ông sống nó không ở tù rồi. Thì nó không nói gì hết, tham cái cùng cái nó chui vô trong tù, nhưng mà chưa phải là tù, chỉ là tạm giam thôi. Thì nó nói cái đó chưa phải là đúng. Nhưng khi vì một lý do gì đó nó bị ở tù, thì từ phòng tạm giam đến vô cái tù á là nó cách nhau một vách tường thôi. Thì khi nó vô tù rồi á thì nó mới nói chứ trời thật hơn, không ngờ là ba nói đúng, ba nói trước giờ nó nói, thì hễ mà đi như vậy thì nó trốn, nó vô tù, hễ mà làm việc như vậy thì nó vô tù. À, rồi thôi lấy tiền để đem ra thôi, đưa cho nó đi rồi nó đi thôi. Lôi ra rồi cũng vẫn bình thường, nhưng mà mình không nói cho ê, không có làm gì nữa, mình cũng bình thường. Mình nói cho nó là phải thật sự cẩn thận, nếu mà không cẩn thận thì tan xương nát thôi, rất là dễ. Sau thời gian cái mình lại nói ê, chuẩn bị đi xa rồi đó. Xa đến một độ mà khi mà ông về đây này, ông hỏi lại có những cái người sống ở đây mà là người Việt Nam không, thì người ta nói là có, nhưng mà ông bà đi rồi, ông bà bán nhà rồi, ông bà đi rồi, không biết ở đâu. Thì cái mà con đi xa tới như vậy thì nếu mà nó xảy ra như vậy á thì sau này con buồn lắm lắm, chứ không phải là giận đâu, buồn lắm lắm, con buồn suốt đời luôn á. Nó tại vì rằng là con bị mất đi một cái thằng rất là giỏi, con biết rồi, trên Utah này, nói về Utah có mình ba, con không kiếm đâu ra những cái người mà để đủ để mà con phải học và phải hỏi nữa. Có mình ba mà con bị vuột đi rồi á, thì khi mà vuột đi rồi á thì con có những cái thắc mắc á, thì con sẽ gặp những người ta trả lời những cái câu kỳ lạ lắm, người ta trả lời không đúng. Thì mỗi người đều có một cái trạng thái coi như là tự cái bản thân của mình nó đụng chạm vào thì nó mới nhớ, chứ còn người ta nói người ta không nhớ. Sở dĩ mà người ta nhớ được là tại vì người ta đó là nằm về trong bốn cái con ngựa. Ngựa thấy bóng roi con ngựa, thấy đụng roi con ngựa phải đập què giò. Thì mình nằm ở trong cái dạng nào á, trong cái tình huống nào á, thì là tự nhiên mình bị cái đó. Chứ không phải là giỏi gì dở đâu, không có giỏi gì dở. Nó là như vậy. Thì bây giờ nó đi xa, nó không ở nhà. Nhưng mà chú nói chứ cuộc đời nó vẫn còn, con còn đi xa nữa, con sẽ có lúc con tự nhiên con đi xa lắm. Tới khi con chợt nhớ ý mình có một cái nhà, thì khi mình về thì cái nhà đó có người ở, chứ không phải là nhà trống, có người ở. Thì con có đi hỏi đi nữa thì người ta nói rằng ham già và già đó bán nhà rồi đi rồi, không biết đi đâu. Đó là hết. Nếu mà con đi tới đây, còn nếu mà con để ý, thì hy vọng rằng là cái chuyện mà ba thấy nó trật. Nói chuyện như vậy cho nó nghe, nó là một cái thằng tiền thái giáo, nó là một cái thằng giỏi, Nhưng mà tới một lúc nào đó tự nhiên nó muốn sống theo cái cách riêng của nó. Thành ra là nó bỗng nhiên nó không có nghe mình nói nữa. Ngay cái lúc mà mình nói đó, đầu tiên hết là khi mà nó nghe nhạc Metallica. Nhạc Metallica nhập. Có gì không? Metallica. Khi mà nghe như vậy thì Văn mới nói là trong những cái âm thanh đó, nó ảnh hưởng tới hệ thần kinh của mình. Những cái lời mình nói chuyện mà dễ dàng với nhau, nhẹ nhàng với nhau, xây dựng cho nhau. Đó. Và những cái lời mà họ nói giết chóc, chết chóc, tra khảo, từ cái nhẹ nhàng cho tới cái đó, nó có một cái ảnh hưởng qua âm nhạc. Ví dụ như cái nhạc không lời chẳng hạn, còn nghe còn có thể tưởng tượng, ô, cái nhạc này là có một người này đi chơi đây, đi chơi đó, rồi gặp nhau, rồi vân vân. Tại vì cái nhạc nó hay quá. Người kế bên con ngồi cũng nghe bản nhạc đó. Họ cũng có thể nói, ừ, cái này là cảnh biển nè, cái này là cái hoa nè. Còn người kia thì không, không mình không có bàn cãi nhau, nhưng mà mình nói, ừ, phải là suối thôi, suối thì mới hay như vậy thôi. Mỗi người là nghĩ ra, mà toàn là hướng, tất cả về hướng đẹp ấy. Nó tô điểm cho nhau. Thành ra cái âm thanh đó, nếu mà lấy cái âm thanh đó ra, phát ra cho một cái cây, nó đập mọc, thì người ta nhận xét được như thế, như vậy. Nhạc cổ điển, thì cây nó mọc rất là rộng. Hệ thống rễ rất là vững chắc. Cây nó rộng, nó phát triển rất là điều hòa, rất là ngon. Nhạc jazz. Nhạc jazz là một cái loại nhạc mà người da đen họ nghĩ ra. Thì khi người da đen họ nghĩ ra thì họ nghĩ ra là nhạc đâu cần phải đủ quy luật gì đâu. Anh có cái tiếng bass ấy, cái tùng 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 tùng, cái chuyện của anh. Còn tôi thì là cứ té 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 thì của tôi. Không có cái nào ăn khớp với cái nào hết. Nhưng tất cả đều là hay. Miễn hay thôi chứ. Thằng da đen mà. Đâu học hành gì đó. Thế ra nhạc jazz rất là đặc biệt. Nhạc jazz có những cái khẩu, có những kiểu chơi nó gọi là ngẫu hứng. Chỉ có nhạc jazz thì mới có thôi. Ngẫu hứng. Ngẫu hứng là tức là ba hồi đang chơi vậy, tự nhiên thằng nó thổi đại rồi nó một cái hớn rồi thằng bùng 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 là nó đi theo và nó tùm lum hết. Nó nói chứ người ta định bình luận là trong một cái câu chuyện nói chuyện á, ai cũng nói về một cái đề tài nào đó thì nó cũng hay, nhưng mà có những cái nhóm họ nói cái đề tài này, cái nhóm kia nó để lên, cái này là tràn lan trong tất cả những phòng nhạc. Thì tại sao mình không lấy cái nhạc đó làm một ban nhạc để rồi mình ý đó mình để mình phát triển nhạc jazz hay không? Thì khi mà người ta nghe nhạc jazz thì người ta bồi hồi cảm xúc rất là đậm. Thì cái nhạc jazz đó cho mấy cái cây nó nghe thì nó ảnh hưởng y chang như nhạc cổ điển. Cũng rễ, cây cũng phát triển, điều hòa với nhau. Nhưng bây giờ có nhà cao bồi, country, tùng 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 tùng. Thì khi mà nhạc công tri mà nó phát hiện ra thì cây rễ phát triển rất là bình thường, không có quá mức, không có phát triển mạnh bằng jazz hay không phát triển mạnh bằng nhạc thời điểm. Bây giờ tới cái nhạc pop, tôi có nghĩa là nhạc màu metallic hay là gì đó, thì khi mà phát ra những cái nhạc đó ra thì cây nó heo, rễ nó không phát triển và nó chết. Thì bây giờ mình lấy cái hai cái headphone mình nhét vô lỗ tai mình, thì mình phải nghe cái gì cho nó phát triển chứ. Chứ mình nghe những cái gì cho mình chết đi, thì mình nghe để làm cái gì? Có ngu không? Có điên không? Có điên không? Nó dùng cái chữ pop, popular, chữ đầu tiên popular, tức là phần đông nó như vậy hả? Nghe như vậy hả? Chỉ có chết người á, thấy không? Phần đông pop, pop popular, ai cũng nghe được hết. Mà khi mà ngồi nghe vô nhà trái nghe, mà đút đầu vô nghe cái đó hả? Rễ nó không phát triển, cây nó tệ hại đến độ mà nó gần chết luôn mà, nó không chết nhưng mà nó gần chết. Thì cái cây đó người ta phát ra cái nhạc đó, mà cái cây nó không phát triển thì mình nghe làm cái gì? Mình phải có suy nghĩ, phải có suy nghĩ. Tại vì hồi xưa nhạc nó cũng dở thường, không hay, nhưng mà bây giờ nhạc nó hồi hết, ai cũng nghe rồi, thì mình phải nghe cái loại nhạc mà nó phát triển chứ. Cái nhạc nó làm cho mình không phát triển nó thì nó làm cái gì? Đó, thành ra là cái tiền thai giáo nó cũng phải có ảnh hưởng trong đó. Mình phải nói ra được cái đó. Nếu mà nó không nghe nữa thì là tại vì đó là nghiệp quả rồi. Dẫn chứng như vậy rồi mà còn thí nghiệm thì đó là đúng rằng là nghiệp quả rồi. Tức là nó phải kiểm tra lại nó mới tin. Có những cái người chỉ cần bóng roi thôi là người ta tin. Có những cái người phải đụng vô thì người ta tin. Có những người phải đập rất là mạnh thì nó mới tin, nó mới quẹo phải quẹo trái được. Có những người vậy thì mình thấy rằng lĩnh vực này thì mình cũng vậy thôi. Có những lĩnh vực mình chỉ cần nghe thôi là mình không chơi rồi. Còn có những lĩnh vực mình không hiểu tại sao mình là phải bị như vậy rồi mình mới thay đổi. Ai cũng vậy. Cái bốn cái con ngựa đó có trong mỗi người vậy thôi. Thành ra là con thấy tiền thầy giáo nó nằm ở dưới này luôn, thì nó đưa lên cái cây nó bự, nó rậm được. Còn những cái tiền thầy giáo coi như là bà đã nhập địa do một khúc là mình thương nó 100%, và nó thương ngược mình là 100%, thì một thằng giỏi đi xuống. Thì khi một thằng giỏi đi xuống là mình chiếm lãnh thành rồi, mình phải hiểu rằng là phải giữ thành. Điều đó không phải giỡn. Không phải giỡn chơi nữa. Rồi thằng nó giỏi về, nó suy nghĩ rất là mạnh, rất là nhanh và rất là đúng, ghê lắm. Mà mình á không chuẩn bị á là nó vượt mình qua luôn. Rồi mình cũng không biết nó trúng hay xong luôn, vì nó vượt hẳn khả năng của mình luôn, không biết được nó là như thế nào luôn. Ghê. Rồi vì mình đẻ ra những đứa con mà nó là siêu nhân mà, nên mình phải hiểu cái chỗ đó. Do khi mà đẻ ra đứa con như vậy rồi không đẻ, sợ quá không đẻ, thấy không? Nó sẽ có phản ứng vậy. Rồi đẻ đứa tà tà hả? Cũng không đúng lắm. Ủa? Không lẽ mình đẻ đứa tà 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 vậy thôi? Hoa sen trên đá đàng hoàng, ngon lắm chứ bộ. Thì cũng được, nhưng mà cũng khó thực hiện. Ba ngồi ba nghĩ như vậy. Khi mà mình nói ra, chẳng hạn như là có một người kêu chứ, ê, bây giờ hai tụi nó vừa mới lấy nhau. Bây giờ á, bây giờ tao không biết làm sao. Thấy không? Tao không biết làm sao. Thì ý là tao muốn tiền thay giáp. Thì mình nói rằng là cái tiền thầy giáo anh đọc kỹ cái chỗ mà cái đoạn đầu á, là cái phước báu á, mà không đủ á, phước báu của mình mà không đủ á, mà mình chơi á, có nghĩa rằng là đẻ ra ông Phật đó, Jayu Đà La, Maha gì đó, Maha bà già gì đó, bà mẹ của Phật Thích Ca, người hiền không à, rất là đạo đức, rất là suy nghĩ về về mặt này, làm những cái việc họ chỉ cần nhờ người khác, ê, anh làm này làm kia thì người ta sẵn sàng làm, nhưng mà không, bà vẫn làm, bà im lặng mà làm. Thì người ta nói sao thầy sao hoàng hậu làm vậy, thì cực chân bả họ mới đứng lên, ông mới đứng lên chứ không phải là ông đứng lên đâu. Ông nói chứ ừ thì cũng làm vậy. Giống như anh em thì tôi để tôi làm cái gì đó, đó là thì cái hành động của bả như vậy nha, đáng lý ra là dùng cái quyền hành để mà xử lý, và bả là dùng cái tình thương để xử lý. Thành ra cái tiếng thơm của bả rất là nhiều người, bà thương ông chồng bà thật sự, nên là ông Thích Ca ông xưng chỉ có đơn giản vậy thôi, ông xưng thật sự, bà thương thật sự ông đó, thương nhiều lắm, nhưng mà vì là bà hiểu rằng là vì chính trị, thành thử ra là ông phải làm như vậy thôi. Ông kiếm, bà kiếm cái cách, tùy bà sống trong nghịch cảnh mà bà kiếm một cái suy nghĩ để bà binh vực chồng ổng, chồng bà, trong khi đó bà chồng có thể là vừa mới lấy về chơi được lần hai lần xong rồi quên luôn rồi, giờ là chơi toàn là chơi đâu không, chơi đâu có nhà, về nhà là đừ rồi, hết nghi thức, mà hết nghi thức là chỉ có đừ rồi, chỗ cái phòng của bà với ổng là chỗ đó không có nghi thức nữa, không có cả ai dòm ngó nữa hết, không còn ngon giật nữa, dế nó là đừ rồi. Thành ra là cái chỗ đó nó không có nghi thức, thành ra là sự thật nó hiện ra trong đó. Thành ra là bà vẫn thương chồng bà 100%, do cái tình trạng 100% đó Phật Thích Ca ra đời. Ghê mà thầy cũng ra đời là chuyện gì, lại thấy má mình ông tiên mà ông đâu có thể chết chóc gì đâu. Nói trời ơi, ông sống đây sống làm gì thôi. Dọn bà lên trên Đao Lợi. Cái đó là suy nghĩ rất đúng. Nghĩ rất đúng. Bùm, lên Đao Lợi thì bên kia phản ứng liền. Thấy không, cô thấy làm đúng. Nhưng mà cái phản ứng này, phản ứng cuộc đời nó kêu, ê trời, mẹ nó đẻ ra, con vợ nó đẻ ra mà nó chết hả? Nhà có vấn đề. Đó. Thấy không, mà còn thủ đoạn của ông kia, ê, lập tức tính ra một cái kế để mà phá vỡ cái đẻ ra quỷ, đẻ ra yêu rồi chết cha mình. Nó không, Phật đi lên trên hoàng sen, trên hoàng sen lên những cái chuyện dựng, nhưng mà tin không, không tin, cắt tôi cắt vậy thôi, tin không, tin, tin, đừng có lẽ phán nghe chú lẽ phán là cắt à, tự nhiên bị mất à, bốc hơi, cho nó bốc hơi. Sợ thế bà, tới giờ này vẫn còn ghi. Sợ đến tới giờ này vẫn còn ghi. Cái chuyện vô lý mà vẫn còn ghi. Ghê. Thành ra là con thấy cái ác pháp nó cũng gần liền với cái thiện pháp. Đứng kế bên. Mà trong khi đó là nó làm đúng của nó. Nhưng mà nó mang tiếng là má nó chết rồi, vì trong gia đình mình có thằng có con quỷ sinh ra yêu tinh. Ghê không? Con thấy nó ở trong nó đảo lộn tùm lum. Ác không? Chứ không phải dễ rồi. Không phải dễ. Tại sao mà tới đâu sức nói chuyện mà không lên Đao Lợi là vì mẹ ở Đao Lợi. Mà sao ông làm ông lên Đao Lợi ông nói chuyện luôn đi. Ông xuống Đao Sức làm gì? Trả lời cái câu đó đi, là ông đó là Phật cha rồi. Từ ông biết được nguyên tắc tâm lý nó như thế nào. Tại sao ông, bây giờ câu hỏi trả lời là tại sao ông Phật Thích Ca không lên Đao Lợi ông nói chuyện thẳng luôn cho má luôn, chứ mà nói chuyện ở dưới Đao Sức để mà má đẻ ra mình Bây giờ cũng phải đi xuống dưới đau sức để mà ngồi mà nghe. Tại sao? Bộ tình cờ vậy?
Phải không? Đừng có nói chuyện tình cờ đúng đó.
Trả lời được câu đó là Phật. Tại vì mình tính ra được cái hậu quả của ông Phật xuất hiện ra, ra đời ảnh hưởng như thế nào. Thấy không? Hồi xưa giờ là ảnh là thưa má không à, ảnh là thưa mẹ, thưa má không à, chứ anh đâu có được, đâu có làm cái chuyện mà để má phải đi từ trên nó đi xuống, vô lý à. Đi xuống chứ không phải là đi lên. Cũng giống như là má ngồi đây, ba má ngồi chỗ đẹp đẽ vậy, nhưng mà ông Phật cũng xuất hiện ở kinh tế mới, ở đâu trong tài in tài liệu gì đó, trong mấy khu mới coi như là mỗi con da không có cắn cũng chết nữa, liệu hồn đó ông xuất hiện đó. Rồi bà già ở ngoài này, bà già đi thấy ông, thấy người thuyết pháp hay quá, chưa biết là con mình mà thay lên hay quá thì mới đi xuống. Ông đó ông xuất hiện ngay tại nhà của má để nói chuyện rồi. Là hợp lý. Người ta Phật bay lên đau đời thuyết pháp trên đó. Nha. Hôm nay không, ông đi xuống đau xuất. Hay là ông xuống, hay là ông xuống chỗ nào đó, nhưng mà mẹ phải đi xuống lại, mẹ phải đi xuống lại chỗ đó. Chẳng hạn như Đau Lợi thì bà ở đâu đó, bà hơi cao hơn chỗ đó, rồi bà phải tới chỗ đó bà nghe. Nếu mà giải quyết được cái chuyện đó thì là Phật. Và nếu mà không biết, mình không biết, người ta hỏi tại sao vậy, mình không biết, tức là mình chưa đủ sức, chưa đủ sức, cái suy nghĩ của mình nó chưa đủ sức để chứng tỏ là mình ngang cơ với ông đó. Ông đó ông làm, từ vì nghe nói rằng là Phật, mẹ mẹ của Phật phải đi xuống, đi tới đó, chứ đâu có phải là Phật phải thức khuyên trong nhà của mẹ. Hãy như là kiếm ra mẹ rồi thì bây giờ Phật tới chỗ đó, Phật thuyết pháp, mẹ đang ngồi như vậy, mẹ thấy Phật tới thuyết pháp, mình thấy như vậy nó hợp lý hơn. Nhưng mà trong kinh mà nó một cái chi tiết rất là nhỏ, tới giờ này cũng chưa ai biết luôn là tại sao mẹ phải bỏ cái chỗ đang ở của mình mà đi tới chỗ đó nghe, hay là đi xuống mình không biết, đi tới đi xuống mình chưa biết. Đại khái là họ phải di chuyển một cái chỗ đó, biết rằng trong cái loại đó mà hễ mà di chuyển tức là già đi, biết rằng là như vậy. Đó, hết rồi đó, đủ hết điều kiện rồi đó. Bây giờ suy nghĩ, nếu mà mình suy nghĩ ra được, mình có công năng mình để ra trong Phật. Gì nữa? Tại vì cái bà quỷ đó, bà đâu có tu hành gì đâu, bà chỉ ăn hiền lần thôi mà, thương vợ thương con chồng thôi mà, bà bị cất gì ăn trú trách nhiệm trước mặt, bà biết cái gì? Bà đó nó cũng biết. Bà chỉ một mực bà thương vợ thương chồng bà thôi. 100%, nói như cô Nhàn nói, còn á, còn thì 100%, còn á, còn chỉ ai 100%, ngon, nó làm được, nó nói vậy mà nó làm được, cái đó nguy hiểm lắm, cái đó là nguy hiểm lắm á, nó nói được mà nó làm được là cái đó là nguy hiểm lắm, không phải là chuyện đùa nữa.
Chị thấy á. Hay hơn cái bài viết đó. Thôi chứ.